ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch thầy bổn chủng trụ trì chùa Linh Quang, kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử được và không chia sẻ pháp thoại được đến tất cả quý vị. Theo dự kiến thì chúng tôi xin dành thời gian trọn vẹn cho phần vấn đáp. Quý vị có thích vấn đáp không? Tức là có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến sự tu học nói chung mà bản thân mình cảm thấy là chưa tự tin trong vấn đề hiểu, hoặc hiểu chưa được thấu đáo, hoặc là khi đến đây tham dự khóa tu các pháp hữu nghe biết nên chuyển đến cho mình những câu hỏi để nhờ hỏi giùm. Thắc mắc lắm, không biết hỏi ai. Bây giờ đi lâu, nghe giảng nhiều, đọc sách, ta biết được những thứ mà trước đây ta không biết. Quý vị có thể liên tưởng lại những giai đoạn đó để có thể đặt ra các câu hỏi, hay là thích nghe giảng đề tài. Chùa Linh Quang thì không thấy mạnh dạn đặt câu hỏi. Ở Hà Nội đó, mỗi khi mà yêu cầu đặt câu hỏi thì nhiều lắm. Chia sẻ cho đến lúc nào hết giờ thôi, cái câu hỏi thì không kết thúc. Tuần vừa rồi có mặt ở tại Cần Thơ, trong một ngôi chùa ở có thì giơ tay lên. Nếu không có ai có câu hỏi thì chúng tôi xin nói về đề tài nói không với khổ đau. Là đây là một cái bài thực tập đặt mình vào trong các cái tình huống, thứ nhất là thừa nhận khổ đau diễn ra với mình như là một thực tại có mặt với đời sống, rồi len lỏi trong cuộc đời hiện hữu khắp mọi nơi, và hầu như mở mắt đi đứng nằm ngồi, lúc sinh hoạt một mình, khi giao tiếp với mọi người, lúc nào ta cũng gặp, nếu không khổ đau phương diện này thì cũng bế tắc ở phương diện khác. Nêu ra tiêu chí nói không với khổ đau là ta sẽ thực tập mà nghệ thuật khổ đau có mặt nhưng không làm thương tổn và xâm phạm đến hạnh phúc của chúng ta. Và như vậy chúng ta không nên trở thành là những người đầu hàng trước những khổ đau nó đang diễn ra, đã diễn ra hoặc là sẽ diễn ra với mình. Nói không với khổ đau không có nghĩa là mình là phủ định khổ đau không có như một hiện thực, vì càng phủ định nó chừng nào đó thì nó càng trở về chừng đó. Nhận diện sự khổ đau có mặt đó là cái cách tốt nhất để chúng ta dần dà vượt qua được nó, nói không với nó. Khi bắt đầu có tuổi đó, mà nhất là khi còn trẻ, ta lao động tay chân quá nhiều thì phần lớn rơi vào tình trạng là đau nhức xương khớp, có người là bị thoát vị địa điểm, đi đứng khó khăn. Các bác sĩ khuyên là hạn chế việc sử dụng tay chân cho các vận chuyển nặng, khuân vác nặng. Vì làm như thế đó thì sự thoát vị đi điểm cũng như là xương khớp sẽ làm cho chúng ta đau nhức vô cùng. Như vậy là khi cái cơn đau nó trỗi dậy với chúng ta đó, thì trước nhất là ta phải đi tìm bác sĩ giỏi, lương y đó, có tay nghề cao, khám và xác định bệnh đang có mặt ở chỗ nào. chỉ có những người liều hoặc là thiếu phương tiện mới để cho cái cơn đau nó khống chế mình, như thể là nó chẳng có gì cả. Cái đau theo y học phương Đông đó là do vì nó có một điểm nào đó hoặc nhiều điểm chưa được khai thông trong cơ thể. Thống là do bất thông, và khi khai thông được á thì ta có kết quả là bất thống. Đau đớn về vật chất, đau đớn về thể chất nói chung, nó liên hệ đến thân thể, bao gồm các chi phần trực tiếp hay là gián tiếp ảnh hưởng một cách tiêu cực, chẳng hạn như là già, bệnh hoặc là những cái tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể này, nó đều được gọi chung là nỗi đau, cơn đau. Bên cạnh những nỗi đau đó thì ta có những nỗi buồn, thất vọng, chán chường, bế tắc. Và tất cả những thứ này nó gặm nhấm chúng ta về phương diện tâm lý, về phương diện nhận thức. Và do vậy đó, nó làm cho mình rất là khó chịu, mặc dầu không đau nhức như là cơ thể có vấn đề, nhưng cái khổ của tâm đó làm cho phần lớn chúng ta đang sống ở trong các phương tiện đầy đủ mà không cảm nhận được hạnh phúc. Nói cách khác đó, đau nó thuộc về cơ thể vật lý, trong khi khổ đó, nó thuộc về tâm lý. Đâu có ai nói là tôi khổ đầu, khổ tay chân, khổ răng, khổ bụng, khổ lục phủ ngũ tạng đó, phải không ạ? Nó là tôi đau răng, đau bụng, đau đầu, đau thần kinh, đau xương khớp. Dù là đau hay là khổ thì ảnh hưởng và cái tác động tiêu cực của nó đối với đời sống của chúng ta là điều mà ta không thể phủ định. Cho nên để nói không với đau khổ thì trước nhất ta phải thừa nhận là cái đau khổ nó có mặt với mình từ gốc rễ nào, do đâu mà có, ai là tác giả, cái nguyên nhân chủ quan và khách quan, cái điều kiện hỗ trợ, vì cái tác động xung quanh bao gồm khí hậu, rồi môi trường, điều kiện, các mối quan hệ giao lưu xã hội, nói chung tất cả những thứ này nó đều góp phần tạo ra một cái hệ quả tiêu cực dẫn đến cơn đau hay là nỗi khổ của tất cả chúng ta. Phải biết rõ được ai là kẻ ăn trộm thì việc bị đánh mất hoặc bị trộm bởi những tên đạo chích sẽ được loại trừ. Nếu tôi biết một cô bé nào đó ở trong làng là một tên móc túi, thì si sinh hoạt mà có sự có mặt của cậu bé đó, đó là chúng ta phải đề phòng. Vì vậy không rơi vào trạng thái mất cảnh trọng, cho nên ta tránh được tình trạng là bị mất vật tiền bạc do móc túi. Cách đây khoảng 3 tuần khi tượng Ngọc Phật được thỉnh trang trí tôn trí để triển lãm và chi bái tại chùa Phật Tích đó, thì mỗi ngày như vậy đó có khoảng vài chục ngàn cho đến là 100-200 ngàn các Phật tử và các thành phần trong xã hội ở cả miền Bắc đến để chiêm bái. Bên cạnh số lượng người nghĩ đến ý nghĩa tâm linh và tạo cơ hội gieo phúc cho bản thân mình thông qua sự chiêm bái, thì cũng có những hoạt động ăn theo móc túi. Và trong chưa được 2 tuần lễ, với số lượng người chiêm bái vài chục ngàn mỗi ngày, hiện tượng bị ăn cắp đồ và móc túi trở nên khá phổ biến. lại Phật xong ra rờ tay vào trong cái ví thấy tiền mất, điện thoại di động mất. Có người thì bị tháo đèn, tháo những dụng cụ trên xe. Phát hiện ra những tình trạng như vậy có kẻ méo mặt và buồn tủi, tại sao mà cái khổ nó đến với mình nhiều quá, đến lại Phật mà không thấy phước báo đâu hết, thấy rắc rối, mất cấp.
Nhưng mà không có những mối quá lo ngại vì nhìn vào gương mặt hàng thấy ngày vẫn tự tin như thường có chuyện gì. Người người hay nhìn tự tại họ nói chuyện và các cái vận chuyển chi tiết trong mỗi ngày nó vẫn không được, như là ngày đã khống chế được cái đó hợp lý. Thông thường vào bệnh viện đó, các cái đó hợp lý thì bác sĩ khống chế đó bằng là thuốc gây tê nặng nữa là kim quên để cho cái thằng kinh cảm giác nó không hoạt động ở cái vùng trên da của ta không nào. Từ đó cái đau nó bị vô bị hoại mà làm như thế thì nó bị những cái phản ứng tác dụng phụ, sau này chúng ta sẽ bị giảm trí nhớ, có một số người ảnh hưởng đến những cái thần kinh tại vì thực tế thì nó không phải là một cái vấn đề bình thường. Còn nó không thấy là đau họ biết cơ thể là cái cách để thoát ly cái gọi là đau của cái thần kinh của ta và có thể được thu nhận và chuyển hóa. Cái hành giả tại đây có được sở trường là tu niệm Phật, cái điều chỉ cần là các phần tâm đưa cho hiệu nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, thì có tiếng niệm đó là một sự hỗ trợ bằng là thân thức cụ thể là các ngón tay, không còn được làm một sâu chuỗi là Phật. Cái thân thức này nó tập trung lên các cái hạt chuỗi được làm và cứ còn một hạt chuỗi được làm ta niệm nam, sau đó là mô a di đà phật, từ có niệm quá chậm, niệm quá chậm cũng làm cho ta có cảm giác này lâu, thì mất đi cái cơ hội để mình đi lên nữa, ta niệm vừa được quá nhanh, và tập trung căng mọi vào cái hạt chuỗi và cái thân ta để ý thức được tập trung vào cái này, tâm ta cứ có quá độ lớn lên để chúng ta đi là, cho nên mình có thể mình vui qua cái trường hợp của Phật là đèn bỏ hào quang trên cơ thể của ngài, dù ở cách xa thì chúng ta mười bốn cõi là hàng trăm năm hàng ngàn năm xa, những sự giao cảm giữa cái đề ta niệm và được Phật tiếng nhất ấy, là cái sự xuyên suốt tập trung quán tưởng mà ta niệm một niệm là người ta như vậy thì chúng ta bị phân hóa vào ba thứ rồi. Cũng có cái đau mà biết trên cơ thể này nó sẽ bị mất sự tập trung ý thức lên để nhận biết một phần nào, mà nếu cái độ niệm phật biết tâm còn chúng ta đạt được mức độ cao nhất lên trên hành trình quả thì cái đau này nó sẽ được phát hiện theo kiểu là như vậy. Còn đức Phật có cái niệm riêng, tức là ngài không niệm danh hiệu Phật A Di Đà, ngài quán hơi thở, nhập là nhị nhất, thì thứ hai, thứ ba, thứ tư, không bao nhiêu thì xứ, có bao nhiêu xứ, một số xứ, tư tưởng thì xứ, sau đó là niệm Phật cũng được. Và cái thiền thứ nhất này cũng là cái phương pháp mà Phật sử dụng nhiều nhất. Diệt đó là không để cho có mặt. Thọ là dòng cảm xúc tưởng cái nghiệp hóa, như vậy cái bản chất của loại thiền định này đó là vô hiệu hóa cái sự tưởng tượng ý thức và cảm xúc, và tất cả những nỗi nó đau nó khổ nó đều liên hệ đến hai này đó, và hai này có chi mình để hóa giống như những con vật buồn, giống như là những cái sâu cái sể của cây sâm, cây si, cây sọ, cái gì mà rễ trên thân
để nhân tập. Và để nó còn tại đó thì các chi mà điện hóa này nó sẽ được phân tác vào với người ta. Là chúng ta có cái đứng từ điện hóa, giống như là người giàu chúng ta ở rồi ngày ngày tăng dần nhiều lớn dần nhiều. Cho nên ta bây giờ có học cách là để ý đức nó vào một khác. Và Đức Phật đã sử dụng gọi điện hóa này để chuyển hóa được cái nỗi đau họ biết thế này. Như vậy ta được lên tôn giáo hóa cái chức năng là của thần kinh, đặc biệt là những kinh có nội dung của an, ví dụ như kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, kinh Dược Sư và nhiều bài kinh khác, rằng là thần kinh có thể giúp cho vượt qua tất cả những nỗi đau, như là sự hồ nghĩ của các đức Phật. Ở đây cái sự tác động của kinh đến với tâm chúng ta, và người ta nghĩ rằng là kinh có thể tìm những cái đau đó, cho nên là đọc phương cầu để nghe. Giờ ý thức nó chỉ qua cơ bộ ta, cho nên ý thức nó không nằm ở trên cơ thể đại diện nào. Giờ đó mà cái điều thay thế bằng sự bắt đủ một cách có ý thức cho nó của ta. Cho nên khi đến chùa cầu nguyện Phật, đừng cần cái cầu là Phật giáo của chúng tôi là Việt Nam không cần. Nhưng nếu mà không làm được đó thì đó là chức năng của ngài. Bây giờ nếu bị đổi tức là cầu bác sĩ, dược sĩ, các nhân viên cho những người Việt Nam, các người đó cũng không thể mang lại sự bình an cho ta thông qua cái cách là gì? Là chỉ là chúng ta mới có thể mang lại sự bình an cho mình, mà cái là không phải quan trọng với cái về phản chất của sự đau hay không. Như vậy khi mình hiểu họ cùng nhân quả và cái sự phương pháp của Phật thì chỉ có nỗi đau một tí thì ta không cần phải cầu nguyện quan sinh như là những người mới đầu đi chùa thì chưa hiểu được Phật đâu, mà đó là Phật những cách thức mà Đức Phật đã được Phật kết quả. Do đó là gọi là Phật giáo sư hiệu quả. Là các hành giả từ đầu tông thì việc mà đi học như mặt được ở trong những pháp như thế này sẽ là một sự hỗ trợ duy nhất cho chúng ta, chứ là chúng ta sẽ vượt qua được nó. Và không niệm Phật thì quý vị có thể trì chú hay là niệm thần kinh rồi sau đó thì cái tác dụng trì chú cũng có thể tương tự. Với điều kiện là ta sẽ dùng đúng phương pháp, có sự thay thế có tự tâm để cho nó nào nó không còn là cái bảo tháp mạnh như vậy, thì việc đó là dễ dàng. Tôi sẽ khác là bản chất của sự thực tập đánh lừa ý thức ra khỏi cái người bị đau sẽ là cái điều mà chúng nói không với khổ đau đấy. Bài học thứ ba là nói không với nỗi đau của chết chóc. Ngày 1 tháng 6 2009 vừa rồi, 93 của Đại học Pháp Ebert 330 bị mất tích ở cái khu vực đại dương của Brazil. 200 mấy người thành đó là những người giàu sang, các doanh nghiệp và những người có vai trò lớn nhất trong xã hội. Chú ý rằng là người thân của mình có mặt ở trên chiếc máy bay số số đó, có nhiều người đặt ngực đặt đau rồi ảnh của mình thì ảnh đâu muốn làm cái rất số số đó. Những người ở thường đó là sự sai về hệ nguyên khí nhân quả, là vì cha mẹ mình đi đến cái chỗ mà mình yêu cầu để mua cho mình các cái bút mà thế thì nó đào cài ra. Trong sự mất mát của cả tâm lý vẻ tài sản cuộc đời, khi mà của ta thương vẫn là còn rất nhiều hứa hẹn, khi mà biết bao nhiêu nếu không phải những người được học hoặc là bây giờ mình đã là một người chết thì hợp đen vẫn chưa có thể ra. và đây là những dữ liệu hiện tại của 17.000 nhân đã được phát hiện. Như vậy là cái phòng mực kính mà có những linh năng rồi chưa được phát hiện, giờ chúng chưa biết được cách để tự gì vẫn còn đang bám nghe cái điều của tài này. Có lẽ giờ chúng ta thấy là có nhiều cái đoạn đường là nó đâu có độ khúc khỉ nè, đâu có độ trơn trượt, hay là độ dốc một cách đột ngột để dẫn đến những tai nạn có phải, hay mà vẫn có cái hiện tượng chết do tai nạn tới độ là người ta phải dùng như là cái miếng nhỏ nhỏ để thờ các hương linh này, để một các hương linh đó đừng có những cái chết và mê tín khi được còn sống, càng là phải kéo mạng người khác chết thế vào thì mình mới được đi đầu thai. Thì cho cái chết còn còn phạm cái điều sát sinh do cái cái gì đó, ý là không được làm. Cho nên mới không với cái chết không phải là tạo một cái tiến trình là kẻ của hoàng sinh, hay là hướng đến một cái nỗ lực là trường sinh bất tử, mà ta phải thừa nhận nếu có một người đến cái giới trị ra thì mình là đương sự hay còn là nạn nhân, phải thừa nhận là tôi đã là một người thuộc về thế giới đang trong cái trường tái sinh này. Tôi phải thừa nhận rằng là cái giờ phút đó chính thức là sự khai tử của mình, và phải ý thức điều này để khi vô thường đến mình bất lúc nào phải chấp nhận rằng tôi đã làm một người chết, thì đó không còn cái thứ gì chúng ta mới là để dành cho các lễ cầu siêu sẽ trở nên là vô dụng nếu hương linh không sẵn sàng đón nhận thông điệp hay tự tin với bản thân mình, không bao giờ mà làm vậy là vô thường. Cái chết chỉ là rất là chán mắt, đó là không ngờ được, không tin được, thì đó là một sự thật. Do vậy các linh thông qua các lễ cầu siêu đó được sự hỗ trợ đã thừa nhận được là thân thể này không phải là tôi không bị lệ thuộc vào thân thể này. Và nói theo đại ca của nhà sĩ Trần Công Sơn, thân thể này là các bụi, hạt bụi nào quá biết bằng tôi để một mai hình hài trở về các bụi này. Cứ nghĩ mình như là các bụi đây là không quan trọng khác, vì vậy đó các bụi nó bay của thầy, nó tóc của kia, nó lại thả của chỗ nọ, khi vô thường xử sự nó như thế nào là tùy theo cái nguyên lý gió và sức gió, thì nó không có quyền kháng cự, nó không có quyền thương lượng, nó không có quyền thương lượng, nó không có quyền đòi hỏi, mà nó phải có nghĩ thưa nhận ra nó là các cụ thì chấp nhận cái vô thường đến với nó ngay giờ đó. Cho nên là thấy mình là các cụ thì có đau rất là, hoặc ta có thể lấy một bài câu trong bài trở về các cụ của nhà sĩ Minh Kỳ có nội dung vấn đề cái sự vô thường đã tương tự. Sống trên đời này người giàu sang cũng như kẻ nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời, giàu sống tương lai ai biết mai sau cuộc đời ra sao không sẽ ra. Tại vì cái câu đầu nói về quy lý vô thường rằng là đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ trở về các buổi là cái chết diễn ra như một sự thật, có người chết thọ, có người chết yếu, có người chết ở trong bào thai, có người chết vừa mới lọt vào, có người chết vừa mới lên được vài ngày tuổi, vài tháng tuổi đó, không ai hiểu được cái nào. Nhưng ta phải chấp nhận, chỉ là tôi ngã ý mình người dạy nó có thể dàng để thành công. Cái sai lầm lớn của nhà sĩ Trung Kiều là ở chỗ đó là khích lệ người ta đã thừa nhận con thường để tạo ra hình hài và sức sống của cơ thể này. Trên thực tế đó thì cha mẹ mình tạo ra sự sống của mình, nghiệp nó tạo cho mình có tiến trình tái sinh, hoặc là có là một cái phương tiện để hỗ trợ mình nuôi lớn cái sức sống này. Theo cái kiểu đúng pháp thì trở thành thọ, sai phương pháp trở thành tử thọ. Không có một cái là đã được sống chứ. Sự sống cho đời họ biết là tin cha tín mẹ tạo ra cho người thế, mà họ có dạy ra thứ tính với cha mẹ và xem cha mẹ là hai người phần trong nhà. Còn các tôn giáo tín phần Thầy quy kết và có thực tế là thầy cảm ơn mẹ, cảm ơn cha, cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người, cảm ơn thầy cô giáo, thì người ta lại cảm ơn con trời tốt hơn rất là. Ngay cả những nỗi khổ niềm đau xuất hiện mà ta cũng cảm ơn trời. Đó là một lời cảm ơn hết sức là tích cực. Dầu sống niềm đau mà ta cứ cảm ơn trời thì ta sẽ không nhìn được. Thì ta nghĩ rằng là để tạo cho mình một cái lò luyện bàn rất là lớn và mình chính là bàn, muốn trở thành bàn ta phải chấp nhận các cái quá trình luyện bằng lửa, tức là chấp nhận mình trở thấy mình sẽ trở thành các bụi là ta đã hiểu được vô ngã. Và do đó ngay cái giờ phút cái cách diễn ra là ta tái sinh liền theo nghiệp. Các Phật tử sẽ phải tập cái này để mình tạo quen. Và mỗi người cũng phải tập luyện này để đảm bảo cho đội tình giới là nhà quỷ lãng quẩn vừa sống vừa chết không biết bao giờ mới được tái sinh. Cho đến lúc về cơ sở tu hành đã được thực hiện, tức là nỗi đau mà được chuyển hóa từ ý của người mất. Vì thế bài thứ hai là ý người sống cho cái từ nhận rằng là anh em cha mẹ ông bà và con tôi ăn như người mà ta đang đối diện cái chết nghĩ ra cái họ sự thật đó, thì đừng cố quá quyết thiết mà không chịu thừa nhận ra cái chết đã là cái chết rồi, có muốn nó vẫn là cái chết thôi. Những người nước mắt không làm được cái sống lại và đến lúc sẽ trở thành sợi dây xích đi xì là người chết lãng quẩn mà không được tái sinh. Cho lúc đó thay vì là buồn và ngực mất ăn bỏ ngủ, có nhiều người buồn tuổi quá nhất là cho vợ chồng là sống chung thủy hạnh phúc tâm đầu ý hợp với nhau. Thì một ông lão mà ra đi đó thì bà lão sẽ thường sẽ ra đi cho một năm. Nhưng quý tín mình tình cảm là cho bà đó mất ngủ không còn mà tiếp gì đến cuộc đời nữa, thì đó là suy đổi thần kinh, suy đổi sức khỏe rất lớn, có người chết trong vòng một tháng, hai tháng, ba tháng. Và nhiều người mới đi đâu mới lý giải là đó là cái trùng. Cho người một ngày chết trùng, cho người một năm chết trùng, hay là tan tan, đúng không? Thì hiểu thế là hiểu, trong cái hiểu là kéo theo, không có. Còn bởi vì ta buồn quá, ta khổ quá, ta sầu bi quá, cho nên ta đã làm cơ thể với sức khỏe rồi bị tổn giảm mức độ nghiêm trọng, mà ở tuổi lớn thì chết sẽ diễn ra rất nhanh. Do đó ta phải thừa nhận cái vô thường. Chứ chất đối với người thân là nó không có khổ đạo. Và theo lời Phật dạy thì thỉnh người chia sẻ với tăng ni đến là lễ cầu siêu và muốn lễ cầu siêu có kết quả, hay vì ta tin vu vơ vào ngày tháng của cái kết diễn ra rồi tứ hành xung ngay cái giờ điểm ấy, hay là tứ hành xung là không được có mặt, ta trở thành kẻ bất hiếu, ta trở thành kẻ bất nhân. Tư điểm người thân mình vào những ngày về giờ cuối cùng còn phải đi đánh lặng do mê tín và ta trở thành những ngày bất nhân. Không có cha mẹ nào đi kéo con cái mình chết theo, không có người thương người thân nào đi kéo người thân mình chết theo. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu kẻ thù đó, kẻ thù muốn ta chết là chưa chết là đã chết được. Còn hai tay hai chân có vũ khí, có súng ống, có dao, có thể tâm mê đến muốn giờ đủ thứ là bằng ở lúc muốn giết một người chưa thể giết được, cũng còn là hư linh, chỉ còn có tâm rất không là ta biết được là nó kéo được và ta sợ cho người mê đến giờ đến nó sợ. Cho nên lúc đó ta phải cung cấp các dữ liệu tâm lý của người mất. Ví dụ như người chồng của mình là một người rất là thương yêu vợ và con, và rất là có hiếu với cha mẹ bên vợ bây giờ bên chồng, mà anh là trụ cột của nước gia đình. Bây giờ cái chết tột này sẽ làm cho anh khó đi lắm, bởi vì anh nghĩ rằng sau khi chết á, vợ con tôi ai sẽ lo, cha mẹ già tôi ai sẽ cung phụng, kinh tế gia đình tôi sẽ ai sẽ là người gánh vác. Chừng đó các câu hỏi các gì thôi đã làm chừng đó khó đi được. Còn với những giọt nước mắt khóc gào thét của người vợ và khóc một cách rất là bô đầu buồn khổ không như xuất sáng của những người đó, thì cái người có một mạnh dạng nói cái lời nữa mà nhìn thấy chứng kiến thấy không thể làm gì, thì vậy là những điều đó sẽ làm cho người chết là khổ đau nhiều hơn nữa, thì là phải chịu qua dòng cảm xúc từ để những giọt nước mắt thể hiện trên đôi môi trên bờ vai chúng ta. Hai đó là lần khi từ bi tỉnh mệnh với thầy cung cấp những điều tâm lý để cho thầy trong lúc còn niệm quá tuổi nhắn nhủ cho người ta đi đó rủ bỏ cho đến trách nhiệm trong giờ phút quan trọng này thì người ta mới có thể được tái sinh. Do đó là nếu mà pháp của quý vị nói là anh ơi anh chết rồi anh đi anh bỏ mẹ con lại mẹ con nghe với ai khi tới là đảo ruột đảo đề là sao đi lỗi nên là quý bà quý cô chẳng phải chịu quá cảm xúc của mình nếu mà làm sự lợi thương người thân mình một cách có nghệ thuật thì ta phải nhắc nhở rằng bây giờ đã vô thường anh đã không còn là người sống nữa, em rất quý trọng tất cả những tình yêu tình thương sự chân lý của anh đã cho gia đình này cho em cho các con chúng ta. Nếu anh thương anh và thương gia đình này thì anh hãy nghe lời Phật dạy thừa nhận rằng anh đã là người chết, anh đã đi bắt đầu cho một bài em sẽ lo và người người đó cứ đuối không đủ sức để làm như thế họ phải hứa dù lúc vui dù cũng tốt trong giai đoạn này rằng là em sẽ là người Phật lo cho con chúng ta lo cho mẹ cho cha chúng ta anh được lo nữa để mà giảm chút khác để cho cái người ra đây đó có được cái niềm tự tin căn bản nhất thì người đó mới nhẹ nhàng đi. Làm như thế là nói không với khổ đau trong sanh tử diệt. Chứ quan trọng nhất đó, đối với người chết đó là cái tính trung thủy của người còn lại có được thực hiện hay không. Cho nên ta phải cam kết với chính mình của mình là phải trung thủy, có thể là nếu muốn đánh giá hay là đứng ngôi của người nào đó để đợi sáu một năm hãy hạn chế, chỉ còn trong giai đoạn trong đời này bởi vì có nhiều người tiếc nuối nhất là cái người còn lại đó trẻ nhỏ của mình sợ người đã nuốt thêm một chút nữa thì họ khó mà suy sinh được lắm. Cho nên là với cái sự sửa soạn sống một cách thực tế với đa sức thì không thiết bị là chỉ lo cầu siêu cùng những cái sáng hồi những công đức để cho cái còn lãng mất được an vui. Tức là bây giờ chọn một tình yêu cho người ra đi với một cái chuyện hướng nhất là có chuyện ngoài hay là học giả thì cái người ra đi đó nó thấy hài lòng rằng là mình có một người vợ, có một người chồng, có một người con, có một người thân rất là xứng đáng, cho nên cái gì nó sống dễ chứ không nữa thì đó có sự an tâm nhất cho họ được ra đi khá là dễ dàng. Và có tám mặt đường của khổ đau đó sanh là khổ, già là khổ, nay có bệnh mai có cái này kia là rất là khổ. Tám loại khổ này đó, một niềm vui nội tại nâng lớn mà về, hay một cái gì đó có thể và lại càng sự khắc được căn bản rất có quả và người hạnh phúc nó được đâm vào tính tiến bằng thành gì đây là bằng nó thành chủ lệ để nó không có gì là khổ ra đó bằng cách nhất là ta sẽ tập xe mà thầy chủ trì đã về con tàu đường trong năm qua thì dầu mình có những cái hoàn mãi những cái đèn đó rất lớn bởi vì thế là ta tự hành hạ cảm xúc mình. Kết quả là một cái quy luật để còn còn một tính điều kiện khi mà một hạt nhân tức một cái giấm được gieo trồng ta được hiện ra đó có với một sức thế này giữa tổng thống Bush và Barack Obama theo cái câu hỏi của phóng viên xin theo bạn tổng thống Bush có phải là ông dẫn nước hay còn phát xuất từ phố Wall tức là phố Hoa Kỳ là ảnh hưởng đến công an việc làm đúng con người nên khi từ đó ông đang trả lời phỏng vấn mà câu đó nó phóng hiện lên tình cảm. Sau đó thì nó có cái phần chỉ của tổng thống Bush cái vấn đề lương phiếu một chiếu đó là cái câu rất là an ủi. Tôi thắng được rất rõ ràng là những cái khủng hoảng trong quốc gia đó, dầu có là thiên tai, mà nếu giả sử con thượng đế có thật đi, ông thượng đế có bàn thì ông cũng giải quyết chuyện đó thành đâu khác được. Vì nhân duyên quả báo như thế là chúng ta không thể có cái khác hơn. Đấy là cầu thoát xuất từ lúc này ảnh hưởng đến nước đời 7, đời 8, đời 20 là toàn mọi thành phần còn lại của xã hội ở trên hành tinh chúng ta. Tại vì cái thân phận tôi thấy rồi là ta đã nó không được cái khổ đau của cầu các bạn. Cho nên là cứ hãy ngồi về phân xử và hỏi thái hỏi đây cứ lên để gì hỏi cả nhà chứ không có hỏi được.
Thì trong trường hợp này ta thấy là cái người chết họ đi theo cái dữ liệu mà cái sao húa trong bụng để mà xác định rằng họ là nạn nhân
là làm thế này thế nào đó để cho sự việc đó cũng được thanh năm anh nói cái dạng như là trùng tan trả thù với nhau thôi thì người ta coi còn trùng tan trong người thân là không có. Ví dụ như là người
không có tản niệm, không có hạ nguyện, không có quả chiêu thì sẽ kéo theo một là một đi thì mấy triệu chết đó nó phải tăng lên chứ còn là mấy triệu khác, nhưng mà từ đó đến giờ có cái triệu nào chết theo. Cho nên chúng ta phải có đúng đó vô đúng cái ngày đó. Tình huống thứ hai đó là vấn đề đối với cái mặt ảo, thay vì lấy cái gì đó cũng sử dụng vấn đề cho xã hội, cho dân dân của mình thì ta làm cái hình nộm, thay vì chôn nhầm nộm thì ta làm giải tả cải duy, tức là nghiệp sát bớt. Nhưng mà tôi đây là cái mặt đó không có âm phủ giữa chỉ cái 100%. Các hư linh nào chưa bị buông xả thì lọc quẩn không chỗ này là chỗ khác, phần lớn là ở bên nhà nơi lên đạn, nơi chỉ cần nghe chết hay là nơi mình đang chôn cất về hạnh ở một số cũng là hạnh chết mà chúng ta cứ tu tập mà uống thuốc một lần mà có là giống như cái người mà có cái khả năng chưa ra uống mình là thành một trò cho vui nhà đó thì giải phóng chỉ bị được chứ ở cái trạng thái là có rất là nhiều luôn.
Thank you. Hôm nay chúng con ở Chùa Tiên được thầy các thầy của chúng con và tất cả các khổ đau nhìn của khổ đau nhận thầy và khi được một cố gắng là hỏi chúng con xin thầy các thầy của con cái đau để mà biết và đau như thế nào và cái đi hồ cái đau mà để biết thân như và đau như thế nào một cái đầu thể rắn này, đầu thứ hai, cái tóc cũng kéo thứ hai, mặt kéo dài, tóc bao nhiêu, bao nhiêu giờ, cái đầu thứ hai, đầu dài khá lâu, cái đầu thứ hai, đầu dài khá lâu, thất thiệt, và có gì rất nhiều, thì nó cũng có tàn tiếc, và từ giờ thì nó sẽ thắng một điều, thì khi mà thắng nhau thấy cái vấn đề đó thì gia đình chúng tôi bao nhiêu thân nhân đấy có thầy cái việc thấu tâm bây giờ thì làm gì được vì thế này thì cái điều này ta hạn chế cái thân thể này và cái ý đồ của người chúng ta không thì người ta nghĩ có bao nhiêu rồi
cái nào giống như là trong kinh này thì là làm gì có con người nữ không được sanh gì đâu, không có ái bất diệt bất sanh ta bà niệm bất nhất bất niệm chưa được nhất tâm bất đoạn thì cái mức tiêu chuẩn chưa đó là cái ý cực lạc. Chừng lại bây giờ có phước báo về thân, có phước báo về ngoại hình thì muốn như thế tâm yêu chồng vua lượng vua xuất hết công đức mà phần lớn là các giả tên đồ tâm là không nhớ này hay nữ không quan trọng, quan trọng là tâm được duy nhất và mình không còn thế được ra đó là còn tham sân si mà làm như đó là cái gì còn các hiện tại nó là nghiệp xấu, nghiệp xấu là gì? Nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp giết người, nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm, nghiệp uống rượu, nghiệp là nào? Đó là nghiệp nặng. Nam nữ gì có nghiệp nặng chưa? Nếu người đâu có luôn, nên tu đúng cách, thực hiện đúng phương pháp thì cái kết quả đạt được như nào? Bất luận là nam hay là nữ. Thì đó, quý cô, quý bà nên an tâm rằng là mình muốn nếu có được phát sinh là cái gì có thể biết ta đã ứng được các tiêu chí của điều kiện được như là trong thời gian làm càng nhiều cái đó thì càng tốt không cần phải nghe những lời hứa hẹn mà phải làm nhiều dưới tầm một đoạn là cái điều kiện của mình nếu không có được thì dầu có nhiều thông báo công đức mà không đến được thì tôi để thì tôi lại cho ta thấm nè một người nào chơi được không nè thì tôi phải tu cho chúng ta còn khi lên chúng đạt đến từ đây luôn á thì ngay ở hiện tại trong dạ mình rồi
làm cho người ta
không để ý thì nó nóng lại, tập trung cho một người khác và nó sẽ sống lại. Tàu tàu nghe có một số không xác định rõ là có nghe không. Mày có chiếc xe chở đất vào ra từ biển đi lên tập trung nghe bài giảng thích thú quá, thì đó là cái tiếp là không để ý đến thôi, bằng cách là tập trung vào một cái khác rồi bạn nghe không.
Quản lý của ông Bush, bởi vì giai đoạn đó khủng bố nhiều quá, rồi đầu tư cho chiến tranh nhiều quá, rồi cái đạn suy thoái tài chính toàn cầu phát xuất từ phố Wall, tức là của Hoa Kỳ, là ảnh hưởng đến công ăn việc làm của biết bao nhiêu người. Cho nên vì cái chuyện đó mà ta cho rằng ông là cái người quản trị quá dở so với 40 mấy đời tổng thống trước. Ông đang trả lời phỏng vấn mà câu đó nó vẫn hiện lên, ta vẫn thấy cái gương mặt ông cười tươi vui thôi, không có gì lại buồn thảm. Sau đó thì nó có cái câu như thế này: cái phương pháp quản trị của tổng thống Bush, cái vấn đề ngưng cái cuộc chiến bị lúng bùng hay là leo thang ở tại Afghanistan, và cái cách để mà khống chế bằng cách là kêu gọi cái gói kích cầu kinh tế 700 mấy chục triệu đô la và nhiều cái nỗ lực khác đó, thì Bush đã có làm hết được phần sự của mình hay chưa? Thì những cái câu trả lời mà phần lớn được lựa chọn là này, là như thế này: bất cứ một người nào thế và vai trò của Bush cũng không thể nào làm khác hơn Bush được. Đó là một cái câu rất là an ủi và câu khẳng định rất rõ ràng là vì cái khủng hoảng trong bối cảnh đó, dầu có là thiên tài mà nếu giả sử có ông thượng đế có thật đi, ông thượng đế mà có vào thì ông cũng giải quyết chừng đó thôi, chứ không khác hơn được. Vì nhân duyên quả báo như thế là như thế thôi, chứ nó không có thể có cái khác hơn. Như vậy là người dân của nước Mỹ này cũng đã hiểu được một phần nào đó về nhân quả, và cũng đã thực tập được một cái phần tinh cờ về cái học thuyết hài lòng, tức là tri túc á, biết đủ và hài lòng đối với những cái mà người Mỹ đang phải gánh lấy cái hậu quả của cuộc suy thoái tài chính toàn cầu phát xuất từ nước này, ảnh hưởng đến nước G7 rồi G8, G20 và toàn mọi thành phần còn lại của xã hội ở trên hành tinh của chúng ta. Ta chỉ cần thực tập như thế thôi là ta đã nói không được với cái khổ đau của cầu bắt đắc rồi. Cho nên đạo Phật dạy là đừng có cầu nhiều, cầu nhiều khổ đau nhiều, mong mỏi nhiều thì ta bất hạnh nhiều, lý tưởng hóa nhiều thì bị sụp đổ thần tượng nhiều. Tất cả những thứ đó nó là đều là cầu bắt đắc khổ. Và Đức Phật đã dạy mình đừng có giải gì mà dướng vào những thứ đó. Ta cứ nỗ lực làm hết mình, làm có phương pháp, có nghệ thuật, có tấm lòng, có trách nhiệm. Còn kết quả nó như thế nào thì ta hoan hỷ chấp nhận như thế, thì ta không bao giờ ta bị khổ chứ. Muốn làm như thế thì đạo Phật dạy là chỉ cần có trí tuệ về nhân quả thì ta sẽ vượt qua hết tất cả mọi tai ách. Cái đoạn đầu tiên của Bát Nhã Tâm Kinh mà phần lớn Phật tử đều thuộc: quán tự tại, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thề, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Quán tự tại là một tên gọi khác, là một cái dịch ngữ khác của Bồ Tát Quan Thế Âm, Avalokiteshvara. Vượt qua được tất cả mọi khổ ách, tức là nói không với tất cả những khổ đau, như đề tài của bài giảng hôm nay, là nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm có được cái tiến trình thực tập toàn mãn sâu xa nhất về trí tuệ Bát Nhã. Nên nhờ đó mới thấy được cái năm uẩn này không là gì hết á. Năm uẩn nó là gì? Thân thể, rồi dòng cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức phân biệt. Tất cả các cái nỗi đau đó nó bám víu ở trên thân, như chúng tôi nói lúc đầu: đau răng, đau cổ, đau lưng, đau xương, đau dai, đau bụng, đau gan, đau tim, đau mạch, chứ ông đã nói là khổ gan, khổ tim, khổ mạch đó. Còn tất cả những nỗi đau tâm lý đó nó liên hệ đến tâm, ta gọi là khổ. Nó khổ tâm quá, khổ liệu quá, nó bao gồm luôn tất cả các loại phiền não nói chung. Khi mình quán tất cả năm yếu tố hình thành lên cái cơ thể vật lý này đó và tâm lý này, không phải là tôi và tôi không bị kẹp vào nó, thì tất cả các cái đau không có cơ sở bám trên thân, tất cả cái khổ không có cơ sở để bám víu trên tâm, thì lúc đó ta trở thành là cái người vượt qua được tất cả mọi khổ ách. Như vậy chỉ cần phát triển trí tuệ bát nhã thôi là chúng ta đã biết nói không với tất cả các loại hình khổ đau rồi, dù là khổ đau loại gì, nghiêm trọng hay là đơn giản. Hay đó là nội dung của bài pháp thoại. Bây giờ chúng tôi xin dành thời gian còn lại cho phần vấn đáp. Vấn đáp sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm những cái mà ta chưa hiểu. Quý vị mạnh dạn lên, dạ, mời cô.
Dạ. Con hôm nay có duyên lành về đây, con là Phật tử Đồng Nai, về đây được nghe được những cái pháp thí của thầy. Thì con có một cái xin thầy giảng cho con một cái câu hỏi này. Thầy nói là không có cái chết trùng mà cũng không có như vậy, nhưng mà có một cái vấn đề thế này, con xin thầy giảng cho con biết. Trong một cái gia đình nọ, ví dụ như là một người con chết vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2000, thì qua năm sau cũng ngày mùng 1 tháng 5 là người mẹ mất, rồi qua năm tiếp nữa cũng ngày mùng 1 tháng 5 người cha mất, thì như vậy có phải là chết trùng hay không? Đó, và cái lý giải đó là như thế nào đó, cho con được biết. Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai nữa là bây giờ con thấy là mỗi lần mà trong những cái tang, những cái đám tang, người ta hay đốt giấy tiền vàng bạc, là cái đó là đúng hay là sai, là mình nên giữ theo cái phong tục của ông bà ngày xưa hay là mình nên bỏ? Và con có một câu hỏi thứ ba nữa, là con xin hỏi luôn, con có đọc trong cái Phật pháp có cái từ luân xa và luân hồi, con không được hiểu rõ lắm, xin thầy cho con.
Cảm ơn cô đã nêu ba câu hỏi.
Cảm ơn Di Đà Phật.
Trong câu hỏi thứ nhất á, thì cái việc mà chết trùng theo cái quan niệm là trùng tang hay là tam tang, hay là cái ngày sát chủ làm cho cái việc mà kéo theo từ cái chết của một người dẫn đến cái chết một người khác đó, là có tình huống có và có tình huống không. Tình huống có là như thế này, ví dụ như một người bị kẻ thù của mình giết chết, tức tối lắm mà không buông bỏ được cái hận thù, cho nên không tái sanh được và cứ lẩn quẩn để cố tình làm cho người này phải bị chết bằng một cách thức này hay một cách thức khác. Năm ngoái báo công an có đưa tin một sự kiện thế này, một cô thanh nữ khoảng dưới 30 làm lao động ở cái khu công nghiệp Biên Hòa. Và chiều hôm đó thì cô và các người bạn ăn cơm, vì là người nghèo mà, cho nên ăn rau muống với thịt cá chút xíu thôi. Tối hôm đó cô đó bị mất tích. Tất cả mọi người thân ở gần phòng trọ đó đều bị tra khảo, xem coi có ai biết thông tích gì hoặc là có liên lụy gì về đến sự mất tích này hay không. Thì không có một cái tin tức gì cả. Khi người ta hỏi đến chủ trọ thì thấy cái cách ông trả lời đó, nó có lúng túng. Cái gương mặt và thần thái nó không được tự nhiên. Thì các cán bộ điều tra đó mới với cái linh cảm của mình nghĩ rằng có lẽ ông này có một cái liên hệ nào đó, tối mới cho rình. Thì mới thấy là ông này ông đem chiếu mùng mền ra ông đốt vào khoảng 12 giờ khuya. Sáng hôm sau thì ta chụp hình hết tất cả cái đó và ta lại tra khảo ông tiếp. Là tại sao ông đi đốt như thế này? Ông nói là tại vì này nó rịp nhiều quá tôi ngủ không được. Nói tại sao rịp nhiều ông bỏ đó, sáng mai ông làm cũng được chứ cần gì phải 12 giờ khuya. Tại vì người ta biết rất rõ là trên đó nó có những cái vết tích máu đó. Ông vẫn không chịu khai. Khoảng 3-4 ngày sau thì cái xác được phát hiện cách đó khoảng vài chục cây số. Thì người ta mới vớt cái xác lên thì cái xác này bị chặt làm 3 khúc. Cái khúc bụng thì nó còn có rất nhiều cái cọng rau muống nằm trong, chưa có tiêu hóa được. Thế mới vừa ăn xong là bị giết rồi, nó còn nguyên à. Và cũng rất là may mắn mấy cái ông mà phát hiện ra này là báo cho công an địa phương ở chỗ đó, và công an địa phương chỗ đó lại là quen với công an điều tra ở cái chỗ mà cái người này bị mất tích, nên tình cờ nói chuyện với nhau cho nên thấy nó có các cái dữ liệu nó trùng hợp, cho nên mới đem cái thi thể đó về và nhờ những người thân nhận dạng thì thấy rõ đây là cái người bị mất tích. Thì khi đem cái thi thể về đó là cái ông cho thuê nhà, ông táo hỏa tâm tinh, mất hết thần sắc, bắt đầu hỏi ông nhà bà cầu, ông mới khai thật là ông là tác giả giết chết. Hỏi sao mà ông giết cô này chết? Nên là bữa đó ông nhậu rượu về, thấy trên cổ cô này đeo cái hộp sòn giả đó, nhưng mà uống rượu vô đâu có còn phán đoán chính xác đâu, tưởng cô này là đeo loại thiệt, cho nên tính tới để giật thôi. Nhưng mà không ngờ cô này kháng cự, thì sợ truy hô lên quê mình, do đó giết cô này chết, bóp cổ cho cô chết. Chết xong rồi không biết làm sao để phi tang, lỡ rồi phải làm liều luôn, phải chặt khúc ra ba bỏ xuống sông để cho đi. Thì trong trường hợp này ta thấy là cái người chết họ đi theo. Cái dữ liệu mà cái rau múa trong bụng để mà xác định rằng họ là nạn nhân là một cái dữ liệu hết sức là nhỏ, không đáng ở trong cái ngành gọi là pháp y và cái ngành tội phạm học ấy, thế mà nó lại là cái dữ liệu quan trọng để phá án trong cái tình huống này. Thì trong trường hợp đó là hư linh đi trả thù bằng cách là làm thế này thế nào đó để cho sự kiện đó nó được phanh ra manh mối. Thì dĩ nhiên là cái người giết cô ta không phải bị chết, nhưng mà nó trả thù làm cho anh ta phải bị sa lưới pháp luật, bị tù trung thân. Còn trong chiến trường, trong cái hận thù mà giết nhau đó, có nhiều người làm cho người kia sợ quá, khủng hoảng mà phải lao xe mình vào trong một cái núi nào đó để chết. Nó cũng là cái dạng như là trùng tang, trả thù với nhau mà. Thì nó có. Còn trùng tang trong người thân là không có. Ví dụ như là người vợ với người chồng thương nhau đắm đuối. Người chồng hoặc là người vợ đi trước, người còn lại thương người này một cách là rất là nhiều. Thì không vì thế mà cái người ra đi đó kéo người này đi theo để chết, không có đâu. Chuyện đó là chuyện không có. Kẻ thù thì có thể làm như thế mà chưa chắc đã làm thành công. Còn nãy chúng tôi giảng, chúng tôi có đề cập đến tình trạng mà tai nạn giao thông á, ở các vệ đường ta làm cái bàn thờ, và thường á là khoảng trước một tuần, sau một tuần cái ngày chết hay là cái tai nạn diễn ra đó, thì sẽ có một người chết. Phần lớn nó rơi vào tình huống như thế, hay là chết xong cũng vậy, là bởi vì các hư linh đó khi còn sống bị mê tín dị đoan, nghĩ là phải thế một người khác vào thì mình mới được đi đầu thai, cho nên trong cái lẩn quẩn đó lại tạo ra một cái gì đó làm cho cái người này mất đi sự tập trung, và do vậy dẫn đến sự tai nạn. Như vậy là đó là cái nỗ lực để giết người chứ không phải là trùng tang. Có là có trùng hợp thôi, chúng ta lý giải là cái này nó kéo theo cái gì, thực ra không phải. Nếu thật sự mà có hiện tượng trùng tang đó, do chôn năm tháng ngày giờ không thích hợp đó, thì có lẽ dân tộc Campuchia là chết nhiều lắm. Năm 1979 mấy triệu người bị Khmer Đỏ giết chết, mà gần đây tòa án quốc tế đã xử những người trực tiếp giam và giết, ra lệnh giết những người dân vô tội vì không theo họ, và họ chết một cách tập thể, đâu có mồ chôn gì đâu. Hàng vạn cái xác chết được chồng chất lên nhau, còn lại sọ và xương. Bây giờ nó còn cả một cái khu để mà tưởng niệm và triển lãm cho du khách quốc tế đến tham quan. Mà nếu có trùng tang là một sự thật đó, thì mấy triệu người dân chết không có ngày, không có giờ, không có tẩn liệm, không có hạ quyệt, không có quả thiêu, thì sẽ kéo theo một là một đi, thì mấy triệu chết đó nó phải tăng lên gấp đôi là mấy triệu khác, nhưng mà từ đó đến giờ có cái triệu nào chết theo đâu. Cho nên trùng tang không có, nhưng mà dĩ nhiên nó có những cái sự trùng hợp ngẫu nhiên trong những quy luật xác suất, ngẫu nhiên là ở đâu nó cũng có. Nhưng đúng cái ngày làm cho ta có cảm giác là nó kéo theo, thực ra nó là một sự ngẫu hợp thôi. Tình huống thứ hai đó là vấn đề đốt giấy vàng mã đó. Nó có gốc rễ từ nền văn hóa Ai Cập được Trung Quốc cải biên. Các vị vua của nước này đó, trong lúc tại vị thường ra lệnh xây dựng các kim tự tháp rất là uy nga kiên cố, chôn ở dưới lòng của kim tự tháp này phần lớn các cộng ngà châu Áo của mình với một niềm hy vọng rằng sau khi mình lìa khỏi cõi đời, tiếp tục xuống dưới âm phủ sống kiếp kiếp đời đời. Và do đó rất nhiều người phải chết một cách tàn khốc, là bị chôn sống theo, nhất là hoàng hậu, các nữ tỳ mà được vua sủng ái, cho đó rất là bất nhẫn và bất nhân. Câu thành ngữ trong Trung Hoa: sanh ký tử quy, sống gửi thác về, sống là tạm bợ, chết là về với cái cõi âm vĩnh hằng, là một cái câu mê tín dị đoan. Và từ cái câu này đã làm cho người ta tốn biết bao nhiêu tiền bạc, nhất là các vị vua, thay vì lấy cái tiền đó phụng sự cho cuộc đời, cho xã hội, cho nhân dân của mình, thì các ông vua pha rao này đó đã làm cái chuyện cho riêng bản thân mình, và cái đó sẽ làm cho các ông khó siêu sinh được lắm. Sau khi chết họ phải úp xác, bởi vì nếu xác nó bị rã thì họ nghĩ là họ sẽ chết thêm một lần nữa, cho nên tiếp tục tồn tại để mà hưởng. Người Trung Quốc khi tiếp xúc cái nền văn hóa này đó đã cải biên, thay vì chôn người thật thì ta làm cái hình nộm, thay vì chôn vàng thật thì ta làm vàng nã, thay vì chôn xe cộ thật, nhà cửa thật thì ta làm bằng giấy. Cũng cải biên, tức là nghiệp sát bớt, nhưng mà cái mê tín nó vẫn còn. Không có âm phủ, chuyện đó chuyện chắc chắn 100%. Các hư linh nào mà chưa chịu buông xả có thể lẩn quẩn không chỗ này thì chỗ khác, phần lớn là ở ngôi nhà, nơi tai nạn, nơi diễn ra cái chết, hay là nơi mình đang chôn cất những cái vật quý báu mà mình chưa kịp tiết lộ cho ai, hay là nơi có rất nhiều cái tình cảm đẹp về hạnh phúc ở trong cuộc sống, nhất là hạnh phúc gia đình, thì các hư linh có thể tồn tại, các hư linh có thể đang ở bên cạnh chúng ta, ở chỗ này, ở chỗ nọ, chứ không bao giờ ở dưới lòng đất, không có đâu. Âm phủ là không có thật. Như vậy là việc đốt giấy vàng mã, dĩ nhiên về phương diện tình người nó cũng có tác dụng, ở chỗ là các hư linh mê tín khi còn sống thì chết mà chưa siêu cũng mê tín giống như nhau. Ta nói âm sao dương vậy là vậy đó, cái bản sao của bây giờ nó vẫn được giữ nguyên, cho nên họ có cảm giác là khi có một người thân nào đốt những tờ giấy vàng mã cho mình, tức là đang còn thương yêu mình, quý mến mình, tôn trọng mình, cho nên mới thể hiện các cái hoạt động đó, các hành động đó, làm cho họ ấm dạ. Đó là cái sự thỏa mãn về cảm giác thôi. Như vậy ta thấy cái này là một cái ý tưởng hay, giữ cái tinh thần nhưng mà thay đổi cách thức thể hiện. Đốt giấy vàng mã đó là ta đang gieo cái nghiệp phí phạm tài sản, tự hủy hoại tài sản của mình. Thì hiện tại ta tốn tiền tốn của, rất nhiều người tốn đến 5-7 triệu tiền cho giấy vàng mã, thì giống như ta đang đốt 5-7 triệu, thì cái nghiệp này sẽ làm cho chúng ta bị tổn thất tài sản trong tương lai. Hiện tại thì tốn tiền, tương lai thì bị tổn thất tài sản nữa. Trong khi đó kinh Địa Tạng và nhiều bản kinh của Phật giáo dạy chúng ta là sử dụng cái số tiền của mình hoặc là của người quá cố đó, làm các công tác từ thiện, làm các công tác nhân hóa, làm các công tác an sinh xã hội, hay là ấn tống in kinh, đúc chương, làm tượng Phật, thì cái công đức này sẽ được hồi hướng như là một chuyển khoản vào ngân hàng công đức của người quá cố, thì kẻ còn lẫn người mất đều được an vui và lợi lạc. Cái tinh thần đó ta phải giữ lại, và trước khi làm ta tuyên bố rõ số tiền này ngày phúng điếu gia đình chúng ta nhận được là 30 triệu, vì tình thương đối với ba hay đối với ông, đối với anh mà số tiền đó đã được gom góp lại, cho nên tất cả chúng tôi đại diện cho gia đình xin sử dụng mấy chục triệu tiền này cho các hoạt động từ thiện hay là các hoạt động cho Phật pháp nói chung, và xin người quá cố hãy hoan hỷ để được tùy hỷ công đức. Thì như vậy là cái công việc đó nó sẽ tạo ra 3-4 lớp nhân quả công đức ở bên trong, và người ra đi cũng cảm thấy rất là ấm lòng để có thể dễ dàng tái sinh. Vàng thiệt mà bỏ vô lửa cháy rồi đó, nó mất đi cái giá trị trang sức, mặc dù vàng vẫn là vàng. Tiền thiệt mà lỡ rách làm hai còn không xài được, nếu không phải là các ngân hàng lớn, nếu ngồi là bị đốt thành tro bụi làm sao xài. Nhà mà lỡ bị hỏa hoạn là có nước ngồi mà khóc, huống hồ là nhà đã đốt cháy rồi làm sao ở được. Giả sử mà có xài được đi, cái nhà vàng mã người ta làm khoảng nhiêu, 6 tấc, lùng như chúng tôi cũng phải thước 45, mà bốn thước 45 mà cọ lại giống như một cái người mà có được cái khả năng yoga, mà uống mình lại thành một cái tròn do chui vô cái nhà đó chừng vài ba phút biểu diễn thì được, chứ ở đó trận tháng là có rất là liệt luôn. Ta thấy nó có hàng loạt những cái vô lý không à, vô lý vô cùng, nhưng mà chúng ta vẫn tin tại vì không có người lý giải. Cái sợ là làm thiếu á, ông bà về quở nó, tại sao tao mới chết tao để mày nguyên cái gia tài mà không thèm cho tiền tao chứ nào á, tao để lại mấy chục bộ đồ, người ta chết xuống mình đi đốt có mấy bộ đồ, người tao xuống là ấm cơ thể mà không dám làm. Có nhiều người bị ám ảnh như vậy đó, cái nói trời cha tôi mới hiện hồn về, mẹ tôi mới về báo mộng, cho nên sáng ra và ráng mà đi mua giấy vàng mã về mà đốt. Cái niềm thương yêu đó nó bị biến dạng, nhất là trong sanh ly tử biệt, nó thể hiện trong những giấc mơ. Không có chuyện đó đâu, chúng ta ảo tưởng đó, chứ là tưởng tượng dưới hình dung. Bởi vì ta đã từng quen với cái quan niệm này là chết phải đốt giấy vàng mã thì mới là ấm lòng, rồi dân gian thì thường đút lót mà mãi lộ, cho nên ta cũng mua giấy vàng mã, ta giải dọc theo con đường từ cái chỗ mà Di Quan cho đến cái chỗ Hà Nguyệt, để cho các ông thần thổ địa đó không có làm khó làm dễ cái người quá cố này. Thế là mình quen cái văn hóa gọi là hối lộ rồi, mình cũng muốn cho người chết theo cái văn hóa hối lộ nữa, tức là làm sai không. Cho nên tất cả những thứ này không xài được mà nó trở thành tổn phúc vô nghĩa. Cho đó ta là Phật tử phải bỏ cái phong tục này và chuyển những cái tiền bạc tài sản của người đó vào các hoạt động có ý nghĩa cho cuộc đời thì người ta không bị vướng dính. Chứ còn giấy vàng mã có xài được đâu. Bây giờ ta toàn làm là đồng bảng Anh, đồng đô Mỹ, nên lúc người ta còn không thèm làm, chứ làm đồng tiền Việt Nam thấm béo về đâu, có xài được đâu. Đến một lúc nào đó, đó khi người ta mạnh dạn, người ta phải tố cáo truy cứu ra pháp luật những người nào làm tiền giả do những người đã chết. Vì cái công nghệ đó nó làm tiêu hao biết bao nhiêu là đồng tiền của con người, phí phạm vô cùng, mà không ai truy cứu những người đó ra pháp luật ha. Thì ta sợ đụng đến phong tục tập quán của người xưa. Đây là những phong tục mê tín chứ không có giá trị gì cả. Cái điều thứ ba là cái gì quên mất rồi. Thì theo các nhà yoga và một số nhà ngoại cảm học đó, là mặc định là trên cơ thể của con người nó có 7 luân xa. Đó là những cái điểm mà cơ thể con người có thể phát quang, tiếp nhận hai chiều của nguồn năng lượng ở bên ngoài của thiên nhiên, đưa vào bên trong và từ bên trong phóng thích ra bên ngoài. Nó có hình thù như một cái dòng, xa là cái bánh đó mà, luôn xa một cái bánh, một cái vòng tròn đó mà, nó vận chuyển hai chiều. Và chỉ cần biết thuận theo 7 cái luân xa trên cơ thể thì sức khỏe được đảm bảo, tu tập có kết quả. Đó là học thuyết của những người chủ trương như thế này. Phật giáo thì không có cường điệu hóa chức năng của luân xa, mà đạo Phật thấy rất rõ rằng là cái việc tu tập ấy, nó nằm ở tâm, chuyển hóa cũng nằm ở tâm, cho nên kết quả đạt được là nằm ở tâm, thể hiện ra hành động cụ thể là lời nói hoặc là việc làm. Không quan trọng về cái sức khỏe của cơ thể. Có rất nhiều người khỏe mạnh mà có làm được một điều phúc, một điều đức, một điều tốt gì đó. Cho nên thân thể khỏe mạnh thì càng tốt, tu bền, tu lâu, tu dai. Thân khỏe không khỏe mạnh thì ta có cách thức khác để khắc phục, vượt qua. Chứ đó không quan trọng về sức khỏe, không quan trọng về cái sức khỏe là số 1. Đức Phật vẫn thừa nhận rằng là sức khỏe là tài sản lớn nhất mà. Tức là không khuyên chúng ta đi đọt, sống một cách bất nhân bất nhận với cơ thể này. Vì làm như thế là ta không biết điều với mình, nhưng không xem sức khỏe là thượng đế, để chúng ta không có trao chuốt chăm chút đầu tư hết cho đó. Như là ở phương Tây, bảo hiểm răng, bảo hiểm mắt, bảo hiểm môi, bảo hiểm da, bảo hiểm tai, bảo hiểm chân, bảo hiểm toàn cơ thể, ai đụng tới là bị phạt rất là nhiều. Nó không đến nỗi như thế. Thượng đế là cơ thể, cơ thể là thượng đế, nhưng không đến nỗi là xem thường đó. Bởi vì khổ hành ép sát dẫn đến tình trạng cơ thể bị kiệt quệ thì sức khỏe không có, lấy đâu mà tu, thì hiệu quả của việc tu tập mất hết. Còn cái luân hồi đó là nó là một cái tiến trình, đến lúc nó diễn ra theo chu kỳ, đôi lúc nó diễn ra theo hạn kỳ, đôi lúc nó diễn ra theo định kỳ. Do đó nó nói về tính thời gian, ví dụ xuân hạ thu đông là một cái quy trình luân hồi theo cái định kỳ với hạn kỳ. Cứ 3 tháng một lần nó qua một cái mùa mới. Còn ở miền Nam của chúng ta thì chỉ có năm hai mùa thôi, mùa nắng mùa mưa. Cái gì mà nó diễn ra theo một cách quy luật và lặp lại với một cái xác suất dao động không đáng kể thì cái đó nó gọi là luân hồi, về quy luật vật lý hay là về quy luật thời gian. Sanh già bệnh chết là một cái tiến trình, chết xong rồi đi tái sanh lần thai thì cái đó nó gọi là tiến trình luân hồi của con người ở trong ba cõi và sáu đường. Ai chưa chuyển hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si, phiền não, nỗi khổ, niềm đau đó, thì khi chết đó, thì tiếp tục phải chạy theo nghiệp mà tái sinh, thì cái đó được gọi là đang bị cái vòng luân hồi cuốn hút và đẩy đưa mình, và chứng đắc được đạo quả A-la-hán trở lên cho đến Bồ Tát và Phật, thì cái đó được gọi là kết thúc được cái lực hút, lực hấp dẫn của luân hồi. Cũng giống như phi thuyền có thể bay ra khỏi hành tinh này vì nó đã vượt ra khỏi được cái lực hút của trái đất. Phần lớn tất cả đều bị lực hút trái đất hấp dẫn ấy. Ví dụ thảy một cái vật gì lên, nó phải rớt xuống mặt đất. Mặt biển mình đang nhìn, mình tưởng là nó đang nằm ở trên đất, nhưng thực ra là cái vũ trụ, cái hành tinh nó quay trong vũ trụ như thế này. Lúc nào nó cũng là mặt dưới ấy, nhưng mà có lực hút mạnh cho nên nước nó không bị trút đổ ra bên không gian. Các vật, các cây, nhà cửa đang xây dựng nó không bị trút đổ ra và hư không bao la và chưa tận, bởi vì lực hút. Và khi mà cái động cơ của các loại máy bay và phi thuyền nó mạnh đến độ nó đẩy ra được ra khỏi cái lực hút, thì cái đó được gọi là thoát ra khỏi vòng tiềm tỏa của lực hút trái đất. Từ những bậc thánh A-la-hán trở lên được gọi là như những phi thuyền đã không còn bị rơi rớt ở trong lực hút của sanh tử luân hồi nữa, thì đó được gọi là thoát khỏi luân hồi. Như vậy luân hồi chỉ cho cái tiến trình lẩn quẩn của các chúng sinh, trong đó có con người, các loài động vật nói chung, và tất cả hành giả tu theo Phật giáo là nhấn mạnh đến cái việc là trong luân hồi mà vẫn không bị khổ đau ở ngay giờ phút hiện tại. Và tốt hơn nữa, đích điểm cuối cùng là chặt đứt được đó, tức là trở thành thánh. Còn luân xa chẳng là cái gì quan trọng cả, nó chỉ là một phần hỗ trợ sức khỏe thôi, như là được cường điệu hóa như là cái trung tâm của sự tu tập. Cái đó nó không phải quan điểm của Đạo Phật, nhưng đã được một số các tu sĩ Phật giáo và một số Phật tử đang sử dụng vào chiều bán cái này lại gán ghép rằng nó là pháp môn được Đức Phật dạy ở trong các kinh. Cái đó là không có cơ sở. Xin điều câu hỏi khác. Dạ, mời chú Niệm.
Kính bạch thầy, con Phật tử thiền về Đồng Nai. Hôm nay chúng con có phước duyên được thầy khai thị cho chúng con là tất cả cái khổ đau, nhiều cái khổ đau trong hiện tại. Và cái ước muốn của con là, câu hỏi của con là xin thầy khai thị cho con á, cái đau để mà chết á, thì nó đau như thế nào đối với cái linh hồn? Cái đau mà để cái chết cái thân này á, nó đau như thế nào để đối với cái linh hồn, với thể xác này? Cái đau thứ hai á, thì trong cái đau thứ hai đó, nó kéo dài trong bao nhiêu giờ?
Đau gì?
Cái đau thứ hai á, nó kéo dài bao lâu đối với thân
cái
này?
Đau thứ hai là đau gì?
Dạ. Cái đau thứ hai nó kéo dài bao lâu đối với cái thân chết? Và có nhiều tài liệu á thì nói rằng trong 8 tiếng. Có tài liệu thì nói rằng 24 tiếng. Thì khi mà thân nhân, có một cái thân nhân nào chết đó, thì gia đình đến coi 7 giờ là cái thân nhân chết, thì tới coi thầy. Thầy nói rằng cái giờ tốt ra là 10 giờ. Thì cái đó là liềm được. Vậy thì thế vậy thì cái liềm này có tai hại gì đến cái thân thể này và cái linh hồn của người chết hay không? Xin thầy khai thị cho con. A Di Đà Phật.
Nói đến cái đau và bản chất đó là đau như thế nào đó, thì mỗi người có một cách thức để cảm nhận và đông đo nó theo cái thước đo của chính riêng bản thân mình thôi. Và yếu tố tâm lý can thiệp vào rất là nhiều trong bản chất của mỗi cái đau. Ví dụ một người có tu tập thì cái đau giống như là chặt đứt cái tay, như là những cái đau mà do thoát vị địa điểm á, lớn lắm, nhưng mà ta vẫn cảm thấy thản nhiên, vẫn vượt qua được. Nó đau đớn bên trong, đau thì có đấy, nhưng mà mình có thể vượt qua nó. Dĩ nhiên không phải là ai cũng có thể làm thành công được, nhưng mà có nhiều người chịu không nổi, cho nên nó mới yêu cầu các bác sĩ hãy tiêm chích vào trong cơ thể của mình các cái loại thuốc trợ tử để cho mình chết sớm hơn, tức là mình đã đầu hàng cái đau. Mình nghĩ rằng là kéo dài thêm một giờ phút sự sống là đồng nghĩa kéo dài thêm cái nỗi khổ niềm đau. Như vậy là cái sức chịu đựng kém thì nỗi đau gia tăng. Như vậy bản chất của sức chịu đựng và nỗi đau là tỷ lệ nghịch. Nó tỷ lệ nghịch đối với những người biết tu, nhưng là tỷ lệ thuận với những người đầu hàng và không biết phương pháp quán tưởng. Nếu ta thử quan sát hai em bé, một em bé con nhà giàu thuộc hàng tỷ phú đang chơi nô đùa, vấp phải một cái rễ cây té lăn cu mèo, trên da của cậu bé đó có chì xước và chỉ bắt đầu chảy máu. Tất cả các gia nhân nhìn thấy hoảng hồn chạy lại: trời ơi, cháu ơi có sao không, cháu ơi có sao không, để chú đánh cái rễ cây này cho, để chú đánh cái rễ cây. Nói xong rồi anh ta cầm cây đập vào cái rễ cây hai ba cái. Rồi cái bà dưỡng mẫu trong nhà chạy lại ôm đứa bé đó vào lòng: trời ơi, tội nghiệp cháu tôi quá, tội nghiệp táo tôi quá. Và những người thân tới quan sát như thế, và cha mẹ của chúng ra chửi mắng những người gia nhân: tại sao tụi bay được giao nhiệm vụ là coi con tao mà mày lại bất cẩn như thế, để cho nó bị thương tật như thế này. Lúc đó đứa bé nó sẽ òa khóc lên thật là lớn, bởi vì cái tôi vì đau của nó đang được gọi là châm chích vào, đang được an ủi vào, cho nên nó cảm thấy là nó đau đớn nhiều hơn để thỏa mãn với những gì mà nó đang diễn ra. Cũng hoàn cảnh tương tự, nếu ta quan sát một đứa bé mồ côi không có ai quan tâm chăm sóc hết, cũng té lăn cu mèo, thậm chí là đau chảy máu chảy dai lớn hơn, nhiều hơn là cậu bé của tỷ phú, nó cũng òa khóc một cái, nó đứng nó đi lụi sụi, nó nhìn tới nhìn lui không thấy ai hết trơn, thôi nó cười tiếp, nó đi tiếp. Vì cái đau nó cũng có, nhưng mà nó là kết thúc nhanh, bởi vì nó thấy là không có người nào cảm thông được với nó, và nó buộc phải tự xử lý một mình, cho nên nó xử lý một cách tự động thôi, là không có cường điệu nó lên. Như vậy là bản chất của nó đau nhiều hay đau ít đó, là ta xử lý cái tôi trên nền tảng của cái đau như thế nào. Nếu ta cho rằng tôi đây là quan trọng nhất thì cái đau đó nó sẽ tăng lớn lên, tỷ lệ thuận chương trình giãn nở tăng trưởng và kéo dài. Còn nếu ta cho mình không là gì hết, như là ta cho mình chỉ là cát bụi, sẽ trở về cát bụi thông qua những cái đau này, thì đó ta thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà cái đau thật là lớn như là núi Tu Di mà mình quan niệm giống như một hạt cát. Còn có nhiều người nỗi đau chỉ là một viên sỏi, nhưng mà cương điều quá nó trở thành như là một dải Trường Sơn hay là vạn lý Trường Thành. Tất cả liên hệ mật thiết đến cái cách thức quán tưởng của chúng ta. Cho điều đó nếu ta hiểu được, ta sẽ bắt đầu phân định được là cái chiều thời gian của cái đau này nó sẽ tồn tại bao lâu. Cái đau vật lý thì nó vẫn như thế, ví dụ đau răng, nếu ta không tiêm thuốc vào nó phải kéo dài là 5 ngày, có thể là 3 ngày, có thể là 4 ngày, có thể là 5 ngày, có thể là 6 ngày, mà điểm trung bình nó khoảng là 4-5 ngày. Nếu ta tiêm thuốc chống đau nhức vào bên trong và hạn chế ăn uống những cái vật cứng, thì như vậy là các cái hỗ trợ duy cho cái đau này không có, thì cái thời gian đau nó sẽ giảm đi. Lúc đó chỉ ngậm uống nước thôi thì cái đau nó sẽ bớt lại. Và nếu có sự thực tập quán tưởng để đặt cái ý thức vào một cái chỗ khác cho cái đau này nó không còn là một cái trọng tâm nữa, thì lúc đó cái thời gian giảm đau nó sẽ nhanh hơn. Cho nên tính thời gian tuổi thọ tồn tại của một nỗi đau nó tùy thuộc vào cái cách thức mà con người tiếp nhận nó, xử lý nó, và nhất là cái vị trí của cái tôi trong cái đau này như thế nào. Cho nên những người tu học Phật đó thì có lợi thế hơn, và do đó thì trong cái đau ta có thể thoát ra được. Và dĩ nhiên không phải ai cũng làm được đâu, có nhiều người đau quá chịu không nổi, tự tử mà chết. Tổng thống Hàn Quốc vừa rồi gây sửng sốt thế giới vì cái vụ tai tiếng liên hệ đến gia đình ông và những cáo buộc sau khi ông hết nhiệm kỳ làm tổng thống rằng là ông đã nhận hối lộ từ một đại gia, vợ con ông cũng nhận hối lộ từ một đại gia. Ông phản biện và chứng minh rằng đó chỉ đó là cái mối quan hệ xã hội thôi chứ không có, mà sức ép dư luận nó lớn quá đến độ ông chịu không nổi. Trước khi chết ông đã viết là một cái tờ giấy gọi là tuyệt mệnh, nói về những nỗi đau và những cái sức ép ông đã cảm nhận trên cái máy vi tính trước một giờ trước khi đi ra núi. Và nhân cái dịp cái người trợ lý của ông không có cẩn trọng, không có quan sát ông đã nhảy xuống vực thẳm mà chết. Nhưng vì cái đau đó mặc dù nó phải là vật lý nhưng mà nó tồn tại đến cả mấy tháng, trong suốt thời gian ông bị tra vấn về vấn đề tội tham nhũng với những cáo buộc. Còn nếu như ta thực tập được cái sự thực tập của Bồ Tát Quan Thế Âm, chuyển hóa nỗi đau thị kính, người ta xem như là một triết lý thế à, người ta nhìn nhận chúng tôi như thế à, thì người ta có 100.000 người cả thế giới này có nói như thế thì cũng chẳng ăn chung gì. Bởi vì không vì những cái lời phê bình, chỉ trích hay là vu cáo, xuyên tạc mà ta mất đi giá trị, vì hiện thực là bản chất của nó như thế là như thế thôi. Còn những cái vẽ tranh về cái hiện thực đó có khác cũng không vì thế mà làm cho hiện thực đó thay đổi. Ví dụ ta chỉ có hai chân, hai bàn tay, một cái đầu, mà một người nào đó ghét mình vẽ mình là có 6 cái chân, 11 cái tay, mỗi bàn tay nó có 6 ngón, ngón nào ngón lùn, ngón cao, ngón thấp, ngón mập, xấu xí vô cùng. Cũng không vì thế mà ta trở thành là người xấu, ta vẫn là ta, hai tay, hai chân, mắt, mũi như thế thôi. Thực tại và những mô tả về thực tại là cái khác nhau. Và nếu ta cảm nhận được như thế, hai cái này nó không ảnh hưởng gì ngoài là cái tác động tâm lý, thì ta không dạy gì để cho những cái tác động nó lôi kéo mình, để cho nỗi đau nó lớn hơn là cái thực tế vốn có. Hiểu được như vậy thì nỗi đau nó sẽ lắng dịu, và tính thời gian tồn tại của nỗi đau nó sẽ là một yếu thọ thôi. Còn bằng không á, nó sẽ kéo theo. Sau cái chết của Tổng thống Hàn Quốc, gia đình ông khổ liên lụy, và những người mà gọi là thần tượng ông á, bắt đầu sụp đổ thần tượng. Mà tất cả những đảng phái mà ta không thích ông á, ta tấn công, ta nói vậy ông có ông mới chết chứ, giờ nếu ông có ông cứ để cho luật pháp là tiếp tục điều tra đi, rồi trắng ra trắng, đen ra đen, có gì đâu mà phải đi đào tẩu. Và để tránh tất cả những mọi tranh luận như thế này, tổng thống hiện đương nhiệm của Hàn Quốc đã yêu cầu hủy bỏ hết mọi cáo buộc và tội trạng đối với tổng thống Hoa Cố, như là một cái lòng biết ơn và kết thúc cái nỗi đau. Dầu là như thế đi nữa, chúng tôi vẫn tin rằng là khi chết chưa chắc gì tổng thống này đã kết thúc được nỗi đau đâu. Tính cách và thời gian của nỗi đau vẫn tiếp tục diễn ra ở dưới chính suối, sẽ bị ông chết đau đớn quá mà, uất hận quá, bế tắc quá, dồn dập quá, căng thẳng quá, chịu không nổi phải trốn bằng cái chết. Cái đó là một sai lầm. Do đó có bản lãnh về tuệ giác đó, nhìn nhận rằng là mình đang bị kẹt ở chỗ nào, các tác động xung quanh nó có ảnh hưởng thật hay không, thì lúc đó ta sẽ vượt qua nỗi đau, và nỗi đau nó sẽ là một sự chống vánh như là sương mai vào buổi sáng, ánh hoàng hôn vào buổi chiều, và cái bong bóng nước hay là cái quán nắng ở trên các con đường mà thôi, chứ không phải là một hiện thực. Mời chú Niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy hoan hỷ cho con xin đặt câu hỏi. Kính lạy thầy, trong kinh Di Đà nói là không có thanh nữ về ở trên đó, như vậy thì các vị nữ tu cuối cùng là các vị nữ có được về với Đức Phật A Di Đà không, và về như cách nào, xin thầy hoan hỷ cho tụi con biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong kinh A Di Đà làm gì có câu người nữ không được sanh về đó, không có. Cái đây là đưa ra cái điều kiện quan trọng nhất như là tấm visa nhập cảnh vào Tây Phương Cực Lạc là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Các tổ Trung Hoa giải thích rộng hơn một chút xíu: ái bất diễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Ta muốn sanh về cõi ta bà đó, muốn sanh về cõi Tây Phương đó, thì kết thúc hết các hoạt động ái dục, mà nặng nhất đó là tình dục, cái đời sống vợ chồng ấy, phải kết thúc được cái này, chuyển hóa hết được cái này thì mới sanh được. Rồi lúc đó ta đã trở thành một bậc thánh rồi. Còn vẫn còn cái này thì khó mà có thể được về lắm. Và dù chuyển hóa được hết mà niệm chưa được nhất tâm bất loạn thì cái mức tiêu chuẩn chưa được thỏa mãn thì vẫn chưa có thể được về. Các điều kiện khác ở trong kinh Di Đà còn mô tả, đó là bất dĩ thiểu thiển thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không phải lấy căn lành ít, phước báo ít, nhân duyên tốt ít mà có thể sanh về được thế giới Tây Phương. Nghĩa là phải nhiều, vô số và không hạn lượng, tức là vạn hạnh công đức và vô số phước báo. Tức là nó là một cái quy luật tương thích về nhân quả. Đó là thế giới cực lạc. Cực lạc có nghĩa là có phước báo về thân, có phước báo về ngoại hình, có phước báo về tuổi thọ, có phước báo về cái không gian hòa bình, có phước báo về bình an, không có các tệ nạn xã hội. Có hàng trăm nghìn cái phước báo, cho nên cái hạnh phúc đó được gọi là hạnh phúc tuyệt đỉnh, cho nên gọi là cực lạc. Thì muốn như thế ta phải gieo trồng vô lượng vô số các công đức, mà phần lớn đó các hành giả Tịnh Độ Tông lại không nhớ cái này. Như là tính điều kiện bề nhân để có được cái kết quả tất yếu, mà cứ nghĩ là Đức Phật có được cái tha lực có thể cứu giúp cho chúng ta. Nhân quả là cái chuyện quyết định hết mọi thứ. Còn việc tái sanh về Tây Phương Cực Lạc đó thì nam hay nữ không quan trọng, mà quan trọng là tâm được chuyên nhất và mình không còn rơi vào tình trạng đó là còn tham sân si, và nặng nhất của nó là ái dục. Còn các tác phẩm văn học khác về Tịnh Độ Tông thì nói sanh ở trên hoa sen, đó là một cách nói thôi. Thì hoa sen là ở trong bùn mà không bị ô nhiễm bởi bùn, ý tượng trưng cho sự thanh tịnh. Tức là ai sanh về đó là đã thanh tịnh được cõi tâm của mình rồi, tức là chuyển hóa được hết rồi tất cả mọi phiền não nhiễm mô chân lạ. Bởi vì cư dân Tịnh Độ tối thiểu và thấp nhất là A Bệ Bạc Trí, nói theo kinh A Di Đà, tức là bất thối chuyển, nếu dịch nghĩa ra Hán Việt, bất thối chuyển về đạo đức, bất thối chuyển về tâm linh. Mà muốn bất thối chuyển thì theo định nghĩa Phật học á, phải từ tam quả A La Hán trở lên thì mới đạt được cái trình độ là không còn thối chuyển trong luân hồi. Còn mà không á, ngay cả sơ quả cũng phải tu nữa, mặc dù không còn bị chuyển nhưng phải tu mới có thể là thăng tiến một cách tuyệt đối. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc theo cái tiêu chuẩn này tối thiểu phải là sơ quả, mà sơ quả là ta phải dứt hết lòng tham, lòng sân, lòng si là tối thiểu. Do đó về phương diện Phật học á, thì ta phải phân tích tới đây đến chốn. Nhưng trong thuyết pháp giảng kinh nó có những cái phương tiện là không liệt kê hết, vì liệt kê hết ta thấy nó nhiều, dài, khó quá là không nổi, ta bỏ cuộc. Ta nói đến cái kết quả thôi, chứ từ cái nguyên nhân mà dẫn đến kết quả nó có hàng loạt cái dấu chấm, mà mỗi dấu chấm là mỗi hành động tu tập chuyển hóa, tức là vô lượng công đức và phước báo. Còn nam hay nữ không phải là vấn đề hệ trọng. Có rất nhiều người nữ tu tốt hơn người nam. Vào các chùa thấy phần lớn người nữ tu không, người nam tu được bao nhiêu đâu. Có người ta nói biếm nhẽ ngược là tại nữ nghiệp nhiều, tội nặng nên phải tu nhiều. Còn chúng tôi là đàn ông, tôi không có tội, không có nghiệp, cho nên tôi không cần phải tu. Nói thế là nói liều. Mình đi đọt quý bà, cho mấy bà xuống với nhà bếp làm, rồi nói là mấy bà nghiệp nặng. Nghiệp nặng là nghiệp xấu. Nghiệp xấu là nghiệp gì? Nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp giết người, nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm, nghiệp uống rượu, nghiệp nói láo, đó là nghiệp nặng. Nam nữ gì cũng có nghiệp nặng hết trơn á, nếu người ta không có tu. Cho nên tu đúng cách, thực hiện đúng phương pháp thì cái kết quả đạt được giống như nào, bất luận là nam hay là nữ. Do đó quý cô quý bà nên an tâm rằng là mình tu đúng, nếu phát nguyện vãng sinh là quý vị có thể, nếu ta đáp ứng được các tiêu chí và điều kiện được nêu ra trong kinh A Di Đà. Làm càng nhiều cái đó thì càng tốt, không cần phải nghe theo những lời hứa hẹn mà phải làm nhiều đó. Dưới tâm bất loạn là cái điều kiện cuối cùng, nếu không có được thì dầu có nhiều phước báo công đức vẫn không đến được Tây Phương. Thế Tây Phương đã trở thành thánh rồi, còn người phàm sao đi được, không à? Cho nên phải tu một cách rút ráo. Còn khi ta chưa đạt đến được Tây Phương đó thì ngay ở hiện tại trong suốt quá trình tu tạo vạn thiện công đức, thanh tịnh hóa cõi lòng với những hành động tốt, dấn thân phụng sự vô ngại về tha, lúc đó tàng đang gieo các viên gạch của Tịnh Độ, gieo các bước từ của Tịnh Độ, gieo các lối đi của tịnh độ, gieo các cây cảnh của tịnh độ, và ta đang làm công việc là thiết lập tịnh độ trong đời sống thường nhật của mình, trong cơ thể của mình, trong gia đình của mình, trong công tác của mình, và trong những nơi mà mình đang có mặt. Và cái tịnh độ hiện tiền đó là cực kỳ quan trọng, nó là chánh nhân. Có được cái tịnh độ hiện tiền đó thì sau khi chết đó, chỉ cần có một ý niệm muốn vãng sinh là ta được đi liền ngay tức khắc. Còn không có chánh nhân tịnh độ hiện tiền đó trong suốt quá trình chúng ta sống thì đến lúc chết có được hỗ trợ cái nào đi nữa, có muốn đi nữa chưa chắc gì chúng ta đã được, vì nó không có nhân quả tương thích. Xin đi câu hỏi khác. Dạ, mời cô.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Phạm Danh Diệu Bán ở Đồng Nai tỉnh. Xin có câu hỏi. Xin giảng sư cho con hỏi tam thánh và tam thể Phật có khác nhau như thế nào để cho chúng con hiểu.
Tam thánh là một thuật ngữ Phật học của người Trung Hoa mô tả Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là ba thánh tượng mà chúng ta đang chiêm ngưỡng. Thực ra cái từ tam thánh là cái từ không hay. Thánh thì chưa bằng Bồ Tát, lại càng kém hơn Phật. Khái niệm thánh nhân ở trong cái văn học và văn hóa của nhà minh triết của Trung Hoa đó là một người trên người phàm đó. Ví dụ như Khổng Tử ta gọi như là bậc thánh, Trang Tử như là bậc thánh, Lão Tử như là bậc thánh, nhưng mà các vị đó có thoát khỏi luân hồi không đó là chuyện khác. Còn thánh nhân ở trong đạo Phật đó tối thiểu phải là sơ quả A La Hán trở lên, vậy không thể nào bằng được Bồ Tát. Mà gọi Phật A Di Đà và hai vị đại Bồ Tát là tam thánh đó, là cái thuật ngữ đó không chuẩn, nhờ vì nó đã trở thành một thói quen dụng ngữ đó từ mấy thế kỷ, thậm chí là mười mấy thế kỷ rồi. Bây giờ ta quen, ta cứ gọi như thế, nó tam thánh được hiểu mặc nhiên là Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Thế Chí. Còn Phật Tam Thế đó tức là Phật Ba Đề, Phật Quá Khứ, Phật Hiện Tại và Phật Vị Lai, nó chỉ cho cái tính thời gian mà sự xuất hiện của các đức Phật ở trên các hành tinh với cái điều kiện tương thích và các duyên thuận hợp thì các ngài tồn tại thời gian bao lâu, rồi sau đó qua đời để tiếp tục quá độ ở các hành tinh khác có nhu cầu và có duyên với các ngài trong một cái không gian và thời gian ngắn, nên là tương đối đó. Thì Phật Quá Khứ gần nhất với Phật Thích Ca là Phật Như Đăng, tức là thầy của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca được gọi là Phật Hiện Tại, và Đức Phật tương lai ngắn nhất đó sẽ ra đời để sau Phật Thích Ca đó, đó là Phật Di Lặc. Phật Nhiên Đăng, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc được gọi là Phật Tam Thế. Ở chùa Bái Đính thì có bốn pho tượng Phật bằng đồng nguyên khối. Pho lớn nhất ở chánh điện 100 tấn, tức là Phật Thích Ca. Ba pho ở trong một cái trung điện thì mỗi một pho là 50 tấn, có ba tư thế gọi. Thứ nhất là hai lòng bàn tay này áp lên nhau, ta gọi là Phật Thiền Định. Thứ hai đó là lòng bàn tay phải đó tiếp xúc lên cái đầu gối của bên tay phải và một bên tay trái bắt ấn như thế này, ta gọi là Phật Xúc Địa. Xúc Địa là tiếp xúc với cuộc đời, tiếp xúc với hành tinh, là dấn thân phụng sự chứ không phải là trốn ra cuộc đời. Và hình thù thứ ba là bắt ấn chuyển pháp luân như thế này. Đây là ba phong cách tượng Phật tại Ấn Độ. Ở tháp Bồ Đề Đạo Tràng đó vẫn còn ba phong cách này, cho thấy là muốn trở thành bậc giác ngộ phải tu tập chuyển hóa, thì hình ảnh này là sự tu tập chuyển hóa. Chuyển hóa xong rồi không phải cho riêng bản thân mình mà phải trở về cuộc đời để hóa độ chúng sinh, cho nên phải xuất địa dấn thân vào trong cuộc đời chứ không nên trốn trại. Không phải tu cho riêng mình mà tu cho tất cả mọi chúng sinh. Và muốn có kết quả tốt phải có phương pháp của Hoằng Pháp, đó là chuyển pháp luân, đó là con đường trung đạo, đó là bát chánh đạo. Và ba tượng Phật này rất là quan trọng. Nhưng ở chùa Bái Đính thì người ta lại sử dụng một cái ngôn từ sai, đó là Phật Tam Thế, Phật Quá Khứ, Phật Hiện Tại, Vị Lai. Đó là một Phật Thích Ca thôi chứ không có ba tượng Phật nào hết á. Một Đức Phật Thích Ca, Nhưng ba tư thế để cho thấy cái tiến trình từ tu đến nhập thế chuyển pháp luân của đạo Phật, cho thấy là cả đạo Phật là một chủ nghĩa nhập thế phụng sự, và những người tu học Phật dù là xuất gia hay tại gia phải bắt chước. Muốn nhập thế không bị lạc quẻ, không bị rơi rớt, không bị ngã quỵ thì ta phải có tu tập chuyển hóa bằng tư thế như thế này. Nhờ Phật tam thế là Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn nếu chỉ nói đơn thuần là tam thế thì đó là ba đề: thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai. Cho nên tam thánh và Phật tam thế là khác nhau. Nhưng hễ là Phật thì giàu với danh xưng, danh từ riêng cái nào đi nữa thì sự giác ngộ là chung nhất, tuệ giác là chung nhất, lòng từ bi là chung nhất, sự giác thân quá độ là chung nhất thôi. Và cái con đường tu tập là bát chánh đạo và truyền bá cũng trên nền tảng nhân quả của tứ diệu đế, không có Phật nào có thể nói khác hơn, nói trái ngược lại, bởi vì đó là chân lý, là quy luật muôn đời. Cho nên các pháp môn hành trì, giờ là Tịnh Độ tông, giờ là Thiền tông, giờ là Mật tông, cũng phải dựa trên nền tảng của tứ diệu đế, tức là nhân quả. Ai bỏ tứ diệu đế và nhất là bát chánh đạo thì không bao giờ tu tập đạt được cái gì hết trơn á. Niệm Phật thì cũng phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định, chánh mạng. Còn không có được cái đó là không có giác ngộ được, cũng không thể nào sanh Tây Phương được. Còn tu Mật tông trì chú cái nào đi nữa mà bỏ vô chánh kiến, chánh tư duy cho đến sáu chánh đạo còn lại thì cũng không có kết quả đi tới đâu. Trọng tâm của các pháp môn Phật giáo là bát chánh đạo. Xin đi câu hỏi khác, và chắc có lẽ cũng là câu hỏi cuối cùng.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay lần đầu tiên con đi chùa, con xin thầy cho con biết là hỏi một câu hỏi mà con không biết hỏi ai. Thầy xin cho con biết câu hỏi là cách đây mấy năm về trước á, nhiều lúc con thấy trong trong mơ, hay là nhiều lúc trong ở ngoài đời cuộc sống á, con thấy cái sự việc như ai béo trước á, sự việc nó xảy ra mà lúc mình gặp lại sự việc nó béo trước trong tương lai, mình thấy nó quen thuộc mà lúc trong mơ thì nó béo cho mình, thì nửa mờ nửa ẻo, năm năm nửa tin nửa ngờ. Mà câu hỏi này con không biết hỏi ai. Hôm nay đi chùa lần tiên con xin hỏi thầy, con xin cảm ơn thầy.
Đó là một cái năng lực ngoại cảm làm cho người ta có được cái nhạy bén của các giác quan hơn là giác quan bình thường của những người bình thường. Nó có sáu cơ quan để tạo ra sự ngoại cảm đặc biệt mà ta thường gọi là những cái năng lực tiên tri, dự báo biết trước được những chuyện sẽ xảy ra với mình, hoặc là với người, hoặc là với môi trường và xã hội đời sống xung quanh. Có những người có năng lực ngoại cảm bằng con mắt, có thể thấy rất là xa, cách chúng ta vài trăm cây số, thậm chí là nửa bên kia trái đất, là nó sẽ diễn ra bão, giông, tố, nắng, mưa, chuẩn xác còn hơn là các thiên văn, các nhà thiên văn học, hay là các cái máy đo về thiên văn. Thậm chí là có thể tiên đoán và dự báo trước được là 50 năm sau, 100 năm sau, những sự kiện mà đến bây giờ ai nấy nghe đều không biết trước. Ví dụ bà Volga của Đức á, nghe nói là bà đã dự đoán được cái thế chiến thứ nhất, sau đó là thế chiến thứ hai, rồi sự thống nhất của Đông Đức và Tây Đức, rồi gần đây là sự kiện Triều Tiên sản xuất bom hạt nhân, và nói là chừng vài chục năm nữa có thế chiến thứ ba. Thầy thấy vậy thì tất cả những cái tiên đoán đó đó nó liên hệ đến cái con mắt, tức là nhận thức mà trong đạo Phật gọi là thiên nhãn thông. Còn những người mà có năng lực ngoại cảm bình thường ít hơn đó thì có thể biết được là một cái sự kiện nào đó mình thấy rõ trong giấc mơ, rồi tình cờ mình tới ngay cái không gian đó, ồ không gian này quen quá, tôi đã từng đến đây rồi, tôi đã từng có mặt, là thực ra không có. Cái năng lực ngoại cảm báo cho chúng ta biết, mô tả cho chúng ta nhận diện. Cái năng lực ngoại cảm đó không đòi hỏi đến thầy tu, mà nó lại thuộc vào cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể, nhất là não bộ. Có người do tai nạn nhất sinh thập tử mà cái lớp thùy mã trên vỏ não đó nó bị vỡ ra, mà lớp thùy mã đó là cơ quan tiếp nhận tất cả và xử lý tất cả các cái nguồn hạt giống tri thức của con người. Trên thực tế đó thì các nhà khoa học, các nhà bác học vĩ đại của hành tinh mình đó mới sử dụng được chưa đầy 1% cái năng lực của não á. Còn chúng ta thì 0% thôi. Cho nên khi mà cái lớp thùy mã nó vỡ ra nhiều á thì ta sẽ trở thành tiên tri xuất sắc cho mọi tình huống. Nó hơi hê chút xíu thì ta biết được một vài cái tình huống sự kiện đó. Cái đó là lúc nó được hiểu như là linh cảm. Có những cái độ nhạy cảm và linh cảm bằng cái lỗ tai, ta nghe được cái tiếng của các loài động vật, của cái hương linh, của con người, để ta biết được. Mà ta nghe tiếng gió ta biết là ở chỗ kia nó có bão. Nghe tiếng kêu, tiếng la ta biết là cái đau khổ nó ở cái cường độ nào, cái mức độ nào. Nghe mà biết được, đó là thi nhĩ thông. Nói chung là tất cả những năng lực đó là có thật. Và phần lớn các nhà ngoại cảm tại Việt Nam khi phát hiện ra mình có được cái năng lực thấu thính hay là thấu thị, tức là năng lực thấy được những thứ mà mắt thường không thấy được, nghe được những âm thanh mà những người có lỗ tai bình thường không nghe được, thì đều bị khủng hoảng hết á. Vì sợ rằng và tưởng rằng mình đang sống giữa thế giới ma và người. Họ khổ đau dày vò dằn vặt ngày và đêm và muốn tự tử mà chết. Phần lớn các nhà ngoại cảm đều báo cho ta cái kinh nghiệm đó hết. Người ta phải xem đó là một chuyện bình thường. Rồi cái gì nó cũng trở thành thói quen. Từ những cuộc khủng hoảng người ta phải tự đấu tranh để mà sinh tồn. Và người ta bắt đầu dần dần phát hiện ra được cái cơ chế là đóng và mở nó. Lúc nào muốn sử dụng thì mở nó ra để sử dụng nó. Về cái thấy xa hay nghe, hay là nghe cái âm thanh. Và lúc nào không muốn thì khóa nó lại để khỏi bị khủng hoảng. Chứ nếu lúc nào cũng thấy, lúc nào cũng nghe thì không sống hạnh phúc được. Thì cái năng lực tiên tri ở mỗi con người đó, nó lại thuộc vào cái cấu trúc sinh học của cái từng cơ thể. Cái con người đó, toàn cơ thể nó giống như cái cục 500, để bất cứ một kim loại nào nó hút dính liền, đâu cần phải luyện tập gì nó cũng có được. Cho nên ta phải xem đó là bình thường và biết khai thác sử dụng nó, thì nó có thể phục vụ được cho các cái giá trị tích cực của nhân sinh. Còn sử dụng sai mục đích á, thì hậu quả của nó hết sức là nghiêm trọng. Sử dụng chính đáng á, thì tính thời gian tồn tại của nó sẽ dài. Sử dụng không chính đáng á, thì nó sẽ mất nhanh, kèm theo các hậu quả xấu. Có ai còn câu hỏi nữa không? Thì vậy ta kết thúc. Mời cô.
Em ơi, Di Đà Phật, bạch thưa thầy, nếu mà mình muốn đóng nó như thế nào mà mở thế nào thầy? Dạ, khi mà mình được cái gì đó mà mình muốn đóng lại đừng cho nó nghe nữa thì bạn phải làm phương pháp nào bạch thầy? Con không biết, thầy chỉ cho con. Như Đà Phật,
không để ý thì nó đóng lại thôi. Dạ. Tập trung đến một cái khác là nó tự đóng lại. Nãy giờ quý vị có nghe tiếng xe không? Có nghe xe không? Ai nghe tiếng xe giơ tay lên. Trong suốt thời gian mà giảng á, có ai nghe không? Có chú có cô gật đầu có nghe, có một số thì không xác định rõ là mình có nghe hay không. Nãy có chiếc xe chở đất á, nó vào ra, nhưng mà vì quý vị đang tập trung nghe bài giảng thích thú quá, do đó cái tiếng âm thanh kia nó lọt ngoài lỗ tai chúng ta, nó vẫn có nhưng mà nó không có tác động đến cái nghe của chúng ta, cho nên có trở thành không. Như vậy là đóng bít những cái âm thanh mà mình không muốn nhớ, không muốn nghe đó, là không để ý đến thôi, bằng cách là tập trung vào một cái khác. Người ta không nghe đó. Điều thứ hai đó là thực tập xả thôi. Muốn thực tập xả thì ta cứ quán tưởng một số hình ảnh để dễ hình dung. Trời mưa tâm tả như là bão táp, mặc một chiếc áo mưa thôi. Mưa có thấm vào trong cơ thể mình không? Không. Nếu đó là áo mưa không bị rách, và ta có thể là đi trong cơn mưa 3 tiếng đồng hồ mà áo mình vẫn khô, tóc mình vẫn không bị ướt, dầu hơi có bị lạnh một chút xíu. Như vậy thì là cái chất không bị thấm nước nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta không bị dướng mưa. Mà cũng vậy, xả nó giống như là chiếc áo mưa vậy đó. Tất cả các âm thanh khổ đau, bất hạnh, vu khống, xuyên tạc, lời thị phi, nó tạc lên như là bão vào trong cơ thể của chúng ta. Mà nếu ta có xả, tức là có chiếc áo bừa phủ trùm, thì nó làm cho mình bị ướt. Ướt có nghĩa đây được hiểu là khổ, nên là không bận tâm đến xả nó, thì ta sẽ đóng bít được nó. Còn mỗi nhà ngoại cảm thì có cái kinh nghiệm riêng. Có một số người có một cái chứng bệnh đó là bên lỗ tai mình nghe văng vẳng một cái âm thanh nào đó, hoặc là ấn tượng, hoặc là sợ. Âm thanh ấn tượng đó thì làm cho mình đê mê với những cái giấc mơ rất là đẹp. Âm thanh rùng rợn làm cho mình sợ hãi, gặp ra rất nhiều ác mộng trong lúc ngủ. Cái đó đều là trục trặc cái dây thần kinh âm thanh, cho nên làm cho người ta khủng hoảng lắm. Mà nếu không uống thuốc để mà trị nó đó, mà cứ đi thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, tôi tưởng rằng là cúng là sẽ hết, rồi nghĩ là ma nhập, thì không bao giờ hết được hết đó. Trục trặc dây thần kinh thôi, uống thuốc vô thì nó hết, đừng để quá căng thẳng thì nó hết, đừng quá suy nghĩ nhiều thì hết, đừng suy nhiều thần kinh thì nó bớt, đừng có thức đêm thức khuya thì nó bớt, đừng có xem chuyện, xem phim hay là suy nghĩ trước khi đi ngủ thì nó sẽ bớt, còn để cho những cái căng thẳng diễn ra thì nó không bớt được. Nhưng trong một số chùa có những người bị như thế, ta đem đến có thầy thì để cái mỏ đội lên đầu gõ tóc 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 tóc, có người thì để cái bên cái chuông đấm bon bon. Đây là một cái loại âm thanh mà nó có thể khắc chế được cái loại âm thanh khủng bố ở trong lỗ tai của một người đã bị bệnh. Nhưng cái đó nó giống như là một chất ăn thần thôi, và cái sức trị liệu của nó chỉ là tạm thời, sau đó đâu cũng vào đấy rồi. Và như vậy nó phải tiếp tục được sự trị liệu của y khoa, bên cạnh những cái hỗ trợ bằng những âm thanh đặc biệt của chùa. Phải vào hai ba thứ như thế thì từ mới hết. Có nhiều người nó sau một cái cơn uống rượu quá điều khuya gọi là say mềm say mèn, rồi mấy ngày sau tỉnh dậy bắt đầu nó bị trục trặc, nghe một cái tiếng âm thanh nào hầm mình hạ bên ngoài khủng bố sợ lắm. Và những người mà không khắc phục được mà bị người thân không được cảm thông đó, chửi bế la mắng và nó nặng nó nhẹ riết là bị khủng hoảng nó nặng hơn, thì đó cái biểu hiện đầu tiên là gì? Cởi áo quần ra hết, nó người lao vào trong nhà tắm lấy nước đổ lên cho mình, thậm chí là về ban đêm có người chịu không nổi phải đi lang thang ngoài đường và cởi quần áo hết, là bởi vì hỏa nó dọng lên trên đầu và nó chi phối toàn thân, cho nên có cảm giác giống như là đang sống ở trong hỏa diệm sơn mà, và phải có không khí, phải có nước thì mình mới có cảm giác là mát mẻ trở lại. Nó phát xuất từ những cái nho nhỏ của lỗ tai bị trục trặc thôi. Bùi Giáng, một nhà thơ lớn của Việt Nam, bị chứng bệnh này và ông phải chết ở trong đau khổ. Cho nên ai bị những cái tiếng âm thanh vang vang như thế đó, muốn đóng bít đó thì đừng để ý tới nó, mà cách là ta để ý đến Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, để ý cái vào cái khác thì cái này nó quên đi. Do đó chỉ là trị liệu tạm thời, phải uống thuốc. Có người thì tái phục hồi là được, có người không phục hồi được, thì đã mức độ nặng hay nhẹ, hay là nó bị mới hay là quá lâu. Nhưng mà đừng có chán nản thất vọng, tất cả những cái chứng bệnh tâm lý đó đều có thể được khắc phục được. Gia đình phải phóng thích nỗi đau, phải nói không với những cái nỗi đau, vì phải giữ nỗi đau lâu nên nó sẽ dẫn biến chứng đến những cái chứng bệnh thần kinh và trục trặc về nhiều phương diện khác nhau. Thì đó là cái nghệ thuật để ta đóng bít lại nó một cách an toàn. Bây giờ xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ